sở thất ca mâu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni. Nam mô bổn sư mâu ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, xin mời toàn thể đại chúng an tọa. Con đã xếp ra chút xích rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Chắc là xin phép quý vị được phép đứng ha. Không thôi ngồi xuống thấp quá không thấy gì hết. Quý vị cứ tự nhiên ngồi mà tôi thì được phép đứng. A Di Đà Phật. Mấy hôm nay ngủ ngon không? Hôm nay lâu quá không có gặp Phật tử bên Âu Châu đó, 10 năm rồi đó. Dạ, anh thì tới 20 năm mới gặp. Ăn số quý vị thì khoảng 10 năm. Còn ở Na Uy là Na Uy hình như có 4 năm trước có gặp một lần. Nhưng mà rất nhiều quý vị trong này chưa có biết mặt, chưa có gặp thầy lần nào hết, phải không? Mà hôm nay thì chắc là biết tên rồi đó, với lại biết mặt rồi. Hôm sau có đi gặp ngoài đường mà lỡ có tông trúng đó, thì nhớ nha, nhớ đỡ đứng dậy cho ông thôi, nói ông già này, té nó thôi, kệ ông già ở đâu, mình đâu có quen đâu. A Di Đà Phật, buổi đầu tiên đó, phải không? Buổi hôm nay là buổi đầu tiên đó, đầu tiên trong khóa học. Tại vì chiều mai là thầy đi rồi, thành thử ra quý ngài cho thầy gặp quý vị trước. Không biết là tại vì ở đây khóa thứ 33 rồi là chắc là coi như học cao lắm rồi, hết kinh rồi còn đâu mà giảng nữa à. Học hết luôn đó không? Coi là toàn bộ hết, Quan Nghiêm rồi Pháp Hoa rồi cái gì nữa, Vô Lượng Thọ rồi Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn vậy chắc là học hết rồi chứ đâu có còn gì nữa đâu mà giảng. Chắc mà hôm nay thôi nói chuyện cho vui đi. Bắt đầu nói lại cơ bản nhất, phải không? Nhiều khi cũng 33 năm mà nghe xong cái lỗ tai bên này nó qua lỗ tai bên quên hết rồi. Bây giờ đó, thay bây giờ là coi như bắt đầu cũng lọt, coi như là bắt đầu rơi rụng rồi đó. Ở trong nhà thì nhìn muốn lấy cái đó nhưng mà ra ngoài sân cái là quên không biết lấy cái gì. Thành thử ra quý vị có lẽ là cũng phải nghe cho nhiều hơn nữa. Chắc còn 33 năm, nói rằng nghe 33 năm chứ bây giờ không biết được còn chữ nào không biết à. Quý vị có còn được, quý vị có còn được chữ nào không? Một tiếng đồng hồ chắc có lẽ cũng nói cho nó, đó gọi là gặp nhau lâu quá không gặp thầy Phương Nhân, thành thử ra gặp nhau để mà thăm hỏi sức khỏe trong khoảng thời buổi pháp thoại hôm nay là thầy chắc có lẽ là chia sẻ với đại chúng cái bài pháp thoại ngắn, đó là ân tình, hiếu nghĩa ân tình. Cái bài học tuy rằng nó ngày nào chúng ta cũng có thể là nghe, có thể là biết, có thể là gặp, tuy nhiên chúng ta sẽ nhớ lại nó và chúng ta sẽ thực hành hàng ngày. Và nhất là ở trong cái ân tình này đó, từ vô thủy xa xưa cho tới ngày hôm nay, chúng ta sống rồi chết, sống rồi chết, rồi sống trở lại. Cứ như vậy mà chúng ta đi mãi. Nhưng mà cái ân tình này đó, hai cái chữ ân tình này chúng ta cũng chưa có thể nào mà trọn vẹn cho được. Nhất là quý vị nào mà muốn về gặp Đức Phật A Di Đà trong lúc chuẩn bị để lâm chung đó, thì giải quyết hết tất cả những cái ân tình trước khi đi về gặp Phật, chứ không thôi lên trên đó các cái vị Bồ Tát đạp xuống đó, lên tới nơi thì coi như là còn lộn xộn, là ngài ở trên đó nó thôi đi xuống như đó đi chơi vài bữa nữa rồi mới chuẩn bị lên nữa, không có tiếp đâu. Thành thử ra chúng ta tu có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là ngồi đó học cho nhiều rồi ngồi đó mà tu, đóng cửa lại rồi niệm Phật thì chúng ta có thể gặp được Phật, có thể Phật đến để mà rước chúng ta, chưa chắc đâu, chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã từ vô lượng kiếp mà sống chết ở trong cái cõi đời này, bao nhiêu cái ân nghĩa, bao nhiêu cái ân tình đã cột chặt chúng ta. Chúng ta đã sống và chết với nó. Do vậy mà không dễ dàng gì mà chúng ta có thể thoát ra được đâu. Và nhất là những cái gì mà chúng ta cần phải đền đáp. Từ khi chúng ta có mặt trên cõi đời này, chúng ta đến đây là chúng ta đã nợ của cuộc đời này. Chúng ta nợ không biết bao nhiêu. Nợ từ tình cảm, nợ từ vật chất, không khí mà chúng ta hít thở để mà sống khi chúng ta vừa mở mắt chào đời, thì chúng ta đã nợ của cuộc đời này một cái ân tình rất là nặng. Thành thử đừng nghĩ rằng hồi nhỏ tới bây giờ mình không có làm gì hại ai hết trời thì chúng ta có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Không phải đâu. Một hơi thở chúng ta hít vào là chúng ta đã nợ của trần đời. Bao nhiêu bàn tay đã đóng góp cho cái sự sanh tồn, cái sự sống chết của chúng ta ở trong cuộc sống này. Do vậy mà chúng ta cần phải đền đáp, chúng ta cần phải trả cái mối ân tình này. Mà cái nặng nhất là gì? Đó là Đức Thế Tôn của chúng ta. Ngài đã vì chúng ta mà đến đây. Ngài vì cái sự sống chết đau khổ của chúng ta trầm luân không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà Ngài đã đến trong cõi đời này. Ngài đã đem hết tất cả tâm lực trong suốt 49 năm để nói ra hết tất cả những cái gì mà chúng ta cần, để nói ra hết tất cả những cái gì để chúng ta có thể hiểu biết được cái lẽ sống chết của cuộc đời này, ân nghĩa của cuộc đời này. Vậy chúng ta làm gì để trả cái ơn của Đức Thế Tôn của chúng ta? Không phải chỉ chúng ta có cạo đầu, đọc vài câu kinh, lạy vài lạy, thế là chúng ta đền đáp cái công ơn của Đức Thế Tôn của chúng ta. Chúng ta đền đáp bao nhiêu cái sự lo nhọc nhằn đến trong cõi đời này của các vị Bồ Tát để mà vì chúng ta để giáo hóa, vì chúng ta để phơi bày, để mở ra những cái gì mà chúng ta cần học hỏi và hiểu biết. Cái mà ngày hôm nay chúng ta có được đó là cái ân tình của Đức Thế Tôn của chúng ta. Nếu không thì ngày hôm nay chúng ta đã ôm một quả bom chạy đâu lăng tăng ở ngoài kia để mà nổ, hay là giác cái súng bỏ đạn nó chạy ở ngoài đường cái kia mà bắn bậy bắn bạ. Nếu không có Đức Thế Tôn của chúng ta, nếu không có các vị Bồ Tát đã vì chúng ta mà lặn lội trong cõi đời này, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn trầm luân vẫn đau khổ và vẫn sống chết. Ta với người để rồi chúng ta gây không biết bao nhiêu cái sự đau khổ cho chính mình và xáo trộn cho xã hội này. Vậy thì cái ân nghĩa này chúng ta liệu làm sao để đền đáp cho hết? Chúng ta tu không phải chỉ dẫn chơi, không phải chỉ học vài câu kinh, đọc vài bộ kinh, dịch vài quyển kinh, thế là gọi là tu tập. Chưa phải đâu. Chúng ta phải nghiêm túc tu vì mình và vì xã hội, phải xả thân, phải phục vụ, đền đáp lại hết tất cả những điều đó. Đối nhân xử thế, làm lỡ mình lỡ người thì tu một cách nghiêm túc, dầu cho xuất gia hay tại gia cũng thế. Có như vậy thì chúng ta mới đền đáp hết công ơn của Đức Thế Tôn của chúng ta, vì chúng ta mà trụ thế 80 năm, vì chúng ta mà hoằng pháp 49 năm. Nếu không thì Đức Thế Tôn sau khi thành đạo thì Ngài đã vào Niết Bàn rồi. Ngài không để ở lại đây mà phí tổn 49 năm ở trong cái cõi đời nhiều phong ba bão táp này. Ngài ở lại là vì chúng ta. Như vậy đó, cái ân tình thứ nhất chúng ta phải đền đáp. Và chúng ta phải tu tập một cách nghiêm túc và tin tưởng Đức Thế Tôn, tin tưởng lời dạy của Ngài và tin tưởng với chánh pháp một cách tuyệt đối. Dù cho chúng ta có chọn bất kỳ một pháp môn tu nào ở trong lời dạy của Đức Phật, hoặc là thiền, hoặc là tịnh, hoặc là mật, tất cả những lời dạy của Đức Phật đều đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Không có cái pháp nào mà không đem lại lợi ích cho chúng sanh. Chỉ vì chúng ta căn cơ khác nhau cho nên chúng ta chọn pháp môn khác nhau. Thế nhưng có nhiều ở trong chúng ta đó, lại khi trở thành một người Phật tử rồi, trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, khi chọn pháp môn tu rồi thì lại làm lộn xộn. Này là coi như là tín tâm không đủ đó. Người tu thiền thì đã kích người tu tịnh độ, người tu tịnh độ thì chê người tu thiền. Anh thì không đúng, tôi mới là đúng. Rồi trở thành những người công cao, ngạo mạn và đi vào con đường của tà kiến. Như vậy thì chúng ta đền đáp gì công ơn của Đức Thế Tôn của chúng ta? Đền đáp cái gì được? Không làm gì được hết mà phá hỏi. Phá hỏi đạo giáo. Thì đó chúng ta lại càng tăng thêm một phần tội lỗi nữa, chứ không có lợi ích gì cho đạo pháp hết. Chẳng một khi chúng ta đã chọn pháp môn tu thì chúng ta phải nghiêm túc, chúng ta phải tin tưởng lời dạy của Đức Thế Tôn, tin tưởng chư tổ suốt 2500 năm trải qua trong cõi đời này, các ngài có cái trí tuệ viên mãn vượt hơn tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ là phàm phu, học được một chút ít lời dạy của chư Phật và chư Tổ thì ráng cố gắng mà mò mẫm từng bước một mà thực hành. Không nên có những cái tư tưởng mà cho mình là trung tâm của vũ trụ, mà làm cho cái tín tâm của chúng ta cũng như tín tâm của những người bạn xung quanh của chúng ta thối thất, để rồi chúng ta sẽ rơi vào cái vòng vô minh và tà kiến. Chúng tôi kể một câu chuyện vui trong cái tín tâm mà nghĩa là chạy qua tại chạy lại như thế này. Có một cái câu chuyện mà có một cái anh, ảnh cái gì anh cũng tin hết á, giống như mình ngày hôm nay thì niệm Phật, ngày mai tu thiền vậy đó. Tức là nó cái gì cũng hay hết rồi, mà nghĩa là chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Thành thử ra ảnh trên người ảnh đeo nào là tượng Quan Âm, rồi tượng Phật Thích Ca, rồi tượng Khổng Tử, rồi Chúa Giêsu, rồi Mahomet, nghĩa là đủ thứ tượng hết. Tại vì anh nghĩ rằng là đeo nhiều tượng thì người ta phù hộ nhiều, Phật cũng phù hộ. Nếu mà lỡ mà Phật đi vắng thì Chúa có Chúa, mà lỡ có Chúa mà coi như bị coi như làm chuyện gì đó thì lại có Khổng Tử, rồi có Lão Tử, rồi có Mahomet. Nghĩa là ít nhất ra là mà mình đeo nhiều vậy đó thì sẽ có một người. Tại vì nhất là mùa holiday này đó, thành thử ra Phật cũng holiday luôn, hay là Chúa cũng holiday luôn, thành thử ra ít nhất cũng có một người cứu mình. Thì mình đeo rất nhiều như vậy đó, thì quý vị biết sao, hôm bữa đó đang lái xe chắc là đường của Na Uy, nó lên đồi xuống dốc vậy này, nó quẹo qua quẹo lại vậy, nó ghê lắm, đường ở Na Uy lái xe rất là ghê. Thì trật tay lái cho nên nó chúi cái xe, nó chúi xuống cái con đường xuống hố. Thì ảnh mới nhiều quá, rồi bây giờ tới ảnh kêu Chúa Giêsu, rồi Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, anh quýnh lên cho nên là anh nhớ cái gì là anh kêu cái đó. Thành ra anh kêu như vậy thì ở trên thiên đình lúc đó Phật Thích Ca quay qua Phật Di Đà nói: đệ tử của ông á, đệ tử của ngài á. Phật Di Đà quay qua Mahomet nói: đệ tử của ngài. Rồi Mahomet quay qua Chúa Giêsu nói: đệ tử của ngài. Chúa Giêsu quay qua Khổng Tử nó đó, học trò của ông đó. Thì mấy ngài đang nghĩa là không, bây giờ không biết nghĩa là đệ tử lung tung hết rồi, mà thành tử ra ngày nào cũng nhìn qua nhìn lại xong dưới này là cái xe nó ầm một cái, nó không còn thì giờ nữa, tại nhiều. Thành tử ra cái lúc mà nó quay qua quay lại mấy ngài trên kia quay lại cái này, cái xe nó xuống như hố mất rồi. Thì qua mấy ngài quay lại: ồ thôi hết giờ rồi. Thành thử ra niềm tin đối với Phật Pháp cũng thế. Khi chúng ta tu thì chúng ta khi đã phát tín tâm rồi đó thì chúng ta phải tu nghiêm túc, phải tu cho nó đàng hoàng, chứ không phải rồi hôm nay mà quý vị nghe cái này hay chạy theo, ngày mai nghe ông sư phụ kia hay thì chạy theo, nghĩa là chạy lòng vòng hết cho suốt 70 năm cuối cùng nhắm mắt rồi không có ông sư phụ nào hết. Tại vì mình chạy nhiều quá, chạy thành thứ lúc đó thì sư phụ này nghĩ là có sư phụ kia, thành thứ ra cuối cùng là không ai có mặt hết. Thì như vậy thì là sẽ làm cho chúng ta cũng rẽ mất hết một chuyến đò đó, xin thưa quý vị. Đối với chư Phật, nhất là Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài đã vì chúng ta đến đây, do đó mà chúng ta phải báo đáp cái ân tình này cho nó trọn vẹn. Do vậy mà chúng ta phải tu tập rất là nghiêm túc. Ngoài ra chúng ta còn phải đem lời dạy của Đức Phật để phổ biến ra cho nhân thế, cho mọi người, để chúng ta mới đền đáp được cái công ơn đấy. Nhất là chúng ta tu đó, mà chúng ta tu không nghiêm túc đó, thì chúng ta sẽ không có đền đáp được. Vì sao? Ví dụ chẳng hạn như không phải là ngồi xã hội, ngay cả hai vợ chồng, mà hai ông bà đó, mà chẳng hạn như vợ đi chùa, chồng không chịu đi. Nếu mà vợ đi chùa, mà tu tụng kinh tới chùa, mà theo thầy tụng kinh niệm Phật, cái lúc mà chưa tu đó thì thì nói chuyện còn dễ nghe. Mà tu 3 năm rồi, tụng kinh 3 năm rồi mà không có tiến bộ gì hết, nói chuyện là càng khó nghe hơn. Hồi xưa nói ít, bây giờ tu xong 3 năm nói nhiều hơn. Thành thử ra không có độ được người trong nhà. Đi chùa 3 năm mà về nhà, bởi vì đi nghĩ rằng mình đi chùa là mình có tu đó, mình có biết cái này, biết cái kia, cho nên khi về nhà đã thấy chồng hay là thấy con làm cái gì, thấy cũng không có ưng ý mình hết. Ra là sửa cái này, sửa cái kia, rồi nói cái kia, nói cái nọ, thành tới cuối cùng nó trở thành cái quen, trở thành tựa đài mở 24/24. Ông chồng chịu gì nói, thì ông mới nói thôi, ở nhà đi bà. Rồi mình làm cho ảnh hưởng cái người xung quanh. Rồi ông chồng đi ra ngồi quán cà phê kia, ngồi với bạn bè, thì người bạn hỏi vợ của anh đi chùa nào để giới thiệu cho tôi. Tôi nói vợ tôi đi đến chùa để tu cho nó được tinh thần nó thoải mái, rồi tu tập để cho nó hiền từ bớt. Thì ông ta nói rằng thôi mày để vợ mày ở nhà đi, mướn phiên tập về coi nó khỏe hơn. Anh hỏi sao vậy? Nói hồi xưa đó, vợ của tao đó biết không mày, chưa đi chùa đó, rất là hiền lành, nói ít. Bây giờ đi chùa 3 năm rồi, bây giờ bảo quay 180 độ. Nói coi như là nói liên miên, đi rồi về nhà nói liên miên. Nói là bây giờ sở dĩ mà tao ra đây tao ngồi tao uống cà phê với mày là tại vì tao chịu không nổi. Chịu không nổi, cho nên phải tránh, phải ra ngoài này mà bớt đi, chứ không thôi gặp mặt là nói. Thì quý vị nghĩ thử coi, chúng ta là người Phật tử, chúng ta đã tu không nghiêm túc, chúng ta không có đền ơn đối với Đức Thế Tôn của chúng ta bằng cái sự tu hành của chúng ta, để cái hương thơm của chúng ta nó tỏ ra mọi nơi xung quanh chúng ta, ở trong cái xã hội này, để người khác nhìn vào thấy chúng ta là người Phật tử tu hành đàng hoàng. Hồi xưa chúng ta làm nhiều việc không có tốt ở trong xã hội, thì bây giờ ít nhất ra 3 năm tu, 3 năm thực tập giáo lý Phật Đà, thì chúng ta cũng phải tiến lên 50%. Thì có như vậy thì chúng ta mới đem đạo vào đời, và đạo Phật của chúng ta mới làm lợi ích cho mọi người. Và như vậy thì chúng ta đã đền đáp công ơn một phần nào đó đối với Đức Thế Tôn của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không có nghiêm túc thì chẳng những chúng ta không có lợi ích gì, mà chúng ta còn làm đạo Pháp của chúng ta càng ngày càng đi xuống hơn. Đối với những vị xuất gia cũng thế. Hồi trước đó chưa xuất gia đó thì rất là ngon lắm, hiếu rồi nhất là các cái vị mà trung niên xuất gia đó là hãy ráng cố gắng. Tại vì hồi xưa đó mình là Phật tử, cho nên mình đến chùa mình gặp quý thầy, rồi mình gặp cung kính, rồi bạn bè với nhau nói chung mình rất là thân thiện. Nhưng bây giờ mình tự dưng là mình cạo đầu rồi mình thành thầy, mình thành sư cô, tự dân mình thấy thiên hạ mình phải là trên người ta rồi. Mà lúc đó thì những người bạn của mình đồng hành với mình, tu với mình và đã bạn bè với nhau biết bao nhiêu năm, thì bây giờ chúng ta có thay đổi đó. Nhưng mà chúng ta không có thể nào mà thay đổi một cách là 180 độ được. Mình nghĩ rằng là mình mới có cạo đầu mới có 7 bữa rồi mà mình tu mà ghê gớm dữ rồi, phải để cho người ta phải bưng nước, phải để cho người ta phải hầu hạ, phải để cho người ta giặt áo, phải để cho người ta giặt quần, phải không? Đó, rồi Phật tử đến rồi mình phải sai cái này, sai cái kia, chỉ như vậy. Như vậy thì chẳng những mình đã tu không được gì hết mà mình làm cho Phật tử đến chùa nghĩ rằng, bởi vì những Phật tử quen thì người ta biết mình là mới vô tu, nhưng mà những người Phật tử mới tới lần đầu đó, người ta thấy, người ta nghĩ rằng là cái vị thầy này hay là vị sư cô này tu lâu năm rồi, tới lúc đó cũng 55 tuổi rồi ít sao, Thành thứ anh nghĩ chắc là thượng tọa hay là ni sư gì đó. Nhưng mà họ ta đâu có biết là mình mới cạo đầu 2 tuần lễ. Và họ nghĩ rằng như vậy đó là tu như vậy thì không được. Tu mà sao như vậy? Sao mà sân si? Mong mà thế này, sao mà thế kia? Thì từ nơi đó đó, chúng ta đã không có lợi ích gì, không có phước đức gì trong sự tu tập của chúng ta, mà chúng ta làm cho đạo pháp chúng ta lại càng đi xuống hơn. Khi người ta đến, người ta thấy như vậy, là tự dưng về bên kia, một người ta đồn thành 10. Người ta qua Na Uy, nhưng mà người ta về Đức, người ta về Paris, người ta về Tây Ban Nha, Áo, người ta đâu có biết đâu, cách ngàn cái số mà. Người ta nói, cô đó, thầy đó, ở trong chùa Khuôn Viên, dạy. Rồi từ Áo, đồn qua tới New York, ra tới Toronto, qua tới Sydney luôn đó, về lại trở lại Việt Nam. Mà thế giới bây giờ quý vị biết rằng chỉ cần một second thôi là nó khắp thế giới. Internet, Facebook, đó, điện thoại, bấm về là coi như là xong, nó chụp cái hình mình xong đưa lên trên Facebook là coi như rồi. Thì thiên hạ ở cách xa mình ngàn cây số, người ta đâu có biết mình là tu bao lâu, người ta đâu có biết mình là như thế nào. Người ta nhìn trên hình là thấy như vậy là coi như là xong. Mà người ta không có nói mình, mà người ta nói là Phật giáo, ta nói là đệ tử của Đức Phật. Đó mới là vấn đề. Nếu vậy có nghĩa là chúng ta không đền đáp gì công ơn của Đức Thế Tôn của chúng ta, mà chúng ta lại càng làm đạo pháp chúng ta suy vi. Thứ nhất, hết 7:59 rồi đó, 30 phút rồi mới có một ca. Thôi nói tới đâu là tới thôi, được cái nào là đỡ cái đó. Thứ hai mà chúng ta phải cần nên đền đáp cái ân tình. Chúng ta có thân này, chúng ta đến đây là vì chúng ta đã nợ của dòng họ chúng ta, gia tộc của chúng ta, cha mẹ của chúng ta. Bởi vì ngày hôm nay mà chúng ta có cái thân này, dầu cho cái thân này chúng ta là gì đấy nữa, thì chúng ta đành nợ của cha mẹ chúng ta, dòng họ chúng ta. Mà gần nhất đó là chúng ta có những cái dòng họ mà chúng ta cần nên đền ơn trả nghĩa. Chúng tôi thường hay nói đó, chúng ta không phải chỉ có một cha mẹ đâu. Không phải là chỉ có cha mẹ mà sanh chúng ta ra đâu. Nếu không có ông bà thì làm sao có cha mẹ chúng ta. Cho nên phải tính lên lần đó, phía bên nội, phía bên ngoại. Như vậy là gần nhất là chúng ta có 16 cái dòng họ. Cho nên bây giờ quý vị mà mang họ Nguyễn đó, thì nó không phải chỉ trả ơn cho họ Nguyễn không, mà luôn trong đó có họ Lê, có họ Trần, rồi có họ Mao, rồi có họ Tập Cẩm Bình đó. Rồi có họ Putin, rồi có họ Trump, Donald Trump. Có, bởi vì có một đời nào, một kiếp nào đó mình là dân Mỹ, một đời nào đó mình là dân Nga, một đời nào đó là mình là dân Tàu, một đời nào đó là mình bên Thái Lan. Cho nên chúng ta phải đi gần nhất mà cái dòng họ mà chúng ta ở bên Việt Nam thường nói rằng là mình kiểu là cuối năm đó, tháng chạp mà mình dãy mã đó, hay gì chạp mã phải không? Mà gặp nhau trong dòng họ thì đi dãy mã về cúng đó. Như vậy là bên nội với bên ngoại chúng ta gần. Cha chúng ta thì có ông bà nội, cha mẹ, rồi trên ông bà nội tức là cái đời ông cố đó. Như vậy là cha mẹ, rồi ông nội thì có cha mẹ, rồi bà nội cũng có cha mẹ, rồi trên một đời nữa có 2 nữa. Như vậy là phía bên này 8 dòng họ, phía bên này 8 dòng họ là gần nhất đó. Còn không nói xa tức là nó chảy dần dần. Cho nên những cái dòng máu đó, cái dòng máu của 16 cái dòng họ này, nó đang chảy vào cái thân thể của chúng ta, máu huyết của chúng ta. đang có 16 cái dòng họ gần nhất đang cháy vào trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay mà có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ phước đức, có đầy đủ cái sức khỏe, cái thân thể này để mà sống, để mà làm việc, để mà hành đạo, để mà tu tập, để mà trở thành bác sĩ, để mà trở thành kỹ sư, để trở thành những người hữu dụng ở trong xã hội này, thì chúng ta có 16 cái dòng họ đã rót vào trong cơ thể của chúng ta, từ tinh thần đến vật chất. Ngày hôm nay mà chúng ta có thông minh, có trí tuệ, có đầy đủ nghị lực, là chúng ta đã thừa hưởng 16 cái dòng họ này, nó có vào cái trí óc thông minh của chúng ta. Và cái cơ thể của chúng ta cũng thừa hưởng được 16 cái dòng họ này. Cộng thêm cái phước đức của chúng ta, bởi vì phước đức của chúng ta ở nhiều kiếp trước, mà nếu chúng ta tạo phước nhiều thì nó vào trong cái dòng họ nhiều phước đức. Thành thử ra kiếp trước mà chúng ta lạy Phật nhiều, tụng kinh nhiều, tán thán công đức của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, tán thán công đức việc làm của mọi người trong quanh xã hội, thì ngày hôm nay chúng ta sanh ra cao đường thước 8, 75 cho thước 8 không? Mà nếu như mà chúng ta mà kiếp trước là làm biếng lễ Phật thì chúng ta sanh còn cấn thước 2. Bây giờ mà làm biếng nữa, tiếp sau thì còn thước 1, 50. Làm biếng lễ Phật, làm biếng tu tập thì là càng ngày càng luồn đó, không giỡn đâu. Mà hay chê người khác, hay sân giận, hay sân si thì chúng ta không có được đẹp đâu. Mấy người mà đẹp đó là kiếp trước ngồi cái sự cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, tán thán Đức Phật, còn khen ngợi và tán thán những người chung quanh chúng ta khi chúng ta gặp họ. Lúc nào chúng ta cũng vui, lúc nào chúng ta cũng nở nụ cười ở trên môi để mà đối xử với mọi người chung quanh. Chúng ta luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ, không có câu có. Bây giờ mình có đẹp mà mình câu có là nó cũng xấu à. Huống hồ chi mình không có đẹp, mình xấu, mình câu nữa, mình giận nữa, rồi coi như là càng xấu hơn nữa. Cho nên kiếp sau muốn đẹp, trở thành người mẫu, model, thì phải luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ. Không, như vậy mình không cần tốn tiền phải đi giải phẫu. Còn nếu không đó, đã tốn tiền giải phẫu nữa mà mai mốt sanh con nó không có đâu có giống mình. Cái này mới mệt à. Nó tốn tiền rồi. Tốn tiền mà sanh con nó giống trước khi mình giải phẫu mới khổ chứ. Anh biết đâu mà nếu mà mình giải phẫu xong mà mình sanh con mà nó giống sau khi mình giải phẫu thì cái mình bỏ tiền cũng đáng. Thế đằng này đó là coi như là mình sanh ra nó giống cái trước khi mình giải phẫu là chết, lúc đó là càng phiền nữa đó. Lúc đó nhiều khi gia đình không được hạnh phúc nữa đó. Chứ không phải giỡn đâu. Con sanh giống ai? Đâu phải con mình à. Mà nếu như mình có tiền mình giải phẫu mà sau này đó mình không có để lại tài sản, con mình nó không đủ điều kiện, nó không có giải phẫu được thì sao à? Cũng mệt nữa đà. Lúc đó cái người con này, mấy đứa con này á, nó phiền cha mẹ lắm á. Nó cứ nghĩ rằng là cha mẹ mình đẹp sao tự nhiên mình xấu. Rồi tự nhiên cái nó ghét luôn anh, nó trở thành nó ghét cha mẹ, không? Sao ông bà đẹp mà sao tự nhiên mình xấu như vậy? Rồi tự nhiên nó tự kỷ, nó bệnh trầm cảm. Anh này là mệt lắm mà. Ra là một nghiệp duyên khác của cuộc đời này. Nó sẽ trở thành một cái mốc khác của cuộc sống. Và đồng thời chúng ta lại rẽ qua một cái nghiệp nữa. Do đó, tốt nhất, căn bản nhất là chúng ta lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, cũng tán dương việc làm người khác. Nhất là những việc thiện, những việc mà người khác tu tập, những cái việc mà những người chung quanh của chúng ta làm những cái việc lợi ích cho xã hội, lúc nào chúng ta cũng tán thán, cũng ủng hộ. Chúng ta làm không được cũng phải ủng hộ, đó mới là tốt đó. Thì ấy gọi là trọn vẹn cái pháp bố thí đó. Bố thí này là khó lắm, chắc hồi để hồi khác nói chuyện, chứ không có thì giờ nói cái này đâu. Thì như vậy đó, mà chúng ta phải vui vẻ, phải vui vẻ để rồi chúng ta mới đền đáp cái công ơn cha mẹ sanh chúng ta ra, ông bà dòng tộc của chúng ta mà ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng. Chúng ta phải cần làm sao để mà đền đáp lại, trả hết cái ân tình này. Cái ân nghĩa này nó nặng lắm. Ngày hôm nay chúng ta có hết tất cả những cái thứ mà một cuộc sống, một con người cần có ở trong cái xã hội này. Thì bao nhiêu cái ân nghĩa này chúng ta làm sao để mà đền đáp cho hết đối với đấng sanh thành, đối với cha mẹ chúng ta. Quý vị mà tụng ở trong kinh Vu Lan thì quý vị biết được là chúng ta phải làm sao để đền đáp cái công ơn này. Di chới có một điều có thể đền đáp được, đó là chúng ta cũng quy về với Tam Bảo, tu hành cho nghiêm túc, giải thoát cho chính mình và đem đạo đến với các bậc sinh thành của chúng ta. Chúng ta phải hướng dẫn, nếu cha mẹ, ông bà chúng ta còn sanh tiền thì chúng ta phải hướng dẫn họ tu tập đến gần với Tam Bảo, thực hành lời dạy của Đức Phật và tu hành một cách nghiêm túc. Có như vậy thì chúng ta thoát khỏi được những cái điều mà trầm luân đau khổ, và đồng thời chúng ta cũng báo đáp được công ơn sanh thành của cha mẹ, ông bà của chúng ta, vì chính họ tự thực hành và đạt được đạo quả giải thoát. Như vậy tức là chúng ta đã báo được cái ân tình này. Thành thử ra không phải chúng ta chỉ biết được một mình cha mẹ của chúng ta. Do vậy mà ở ngoài xã hội, nhất là quý vị mà đã đến với Tam Bảo rồi thì cần phải thực hành và biết cho nhiều. Thường thì ở ngoài xã hội thì quý vị biết, có nhiều khi đó người đàn ông sau khi lập gia đình, ngay cả cha mẹ của họ, họ cũng nghĩ không có một cái điều gì quan trọng, huống hồ chi là cha mẹ phía bên vợ. Hoặc là người vợ, người đàn bà về làm dâu, cha mẹ của họ có nhiều khi họ cũng nói nặng, nói nhẹ, huống hồ gì là cha mẹ phía bên chồng. Do đó mà rất nhiều những cái tệ nạn đã xảy ra ở trong gia đình, ở trong gia tộc. Nào là cha mẹ bên chồng, nào là cha mẹ bên vợ, nào là bên này anh em bên vợ, rồi anh em bên chồng. Nói chung tất cả những cái thứ đó nó đã làm cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên càng phức tạp hơn. Nếu như mà chúng ta không hiểu được đạo đó, nếu như mà chúng ta không hiểu được cái ân nghĩa của cuộc đời mà chúng ta cần nên báo đáp, cần nên trả đó, thì thường chúng ta cho nó qua hết rồi thì chúng ta chỉ nghĩ riêng cho mình, Do vậy mà nhiều khi đó nàng dâu thì nói hồi em lấy anh, em thương anh thì em lấy anh thôi, còn sau khi lấy rồi thì chúng ta phải lo gia đình, chúng ta dọn đi xa đi ông bà già, anh em không có thích ông bà già của anh đâu, ở gần nó phiền lắm. Nhưng mà thực sự ra nếu không có ông bà già đó thì làm gì có thằng nhóc này để mà chị lấy, không có, có hai có ông bà già khó, nghĩa là cái gì không phải khó chịu mà vừa khó chịu mà vừa xấu xí vừa khó coi đó, thì làm gì có cái thằng nhóc để cho cô lấy. Rồi cũng không có ông bà già này đó thì làm gì có cái cô nàng này mà anh lấy về anh làm vợ. Người ta nuôi con từ khi vừa mới lọt lòng sanh ra đến khi 18, 20, 25 tuổi, người ta cưng chiều đủ thứ chuyện, lo cho ăn học, lo cho đủ thứ hết, đã thành thành tài, trở thành một người rất lạ, có tiếng tăm trong xã hội, thân hình đẹp đẽ, ngoại giao và xã giao rất là tốt, để cho anh lấy về làm vợ. Không phải tự dưng mà có được. Nhưng mà sau khi anh làm lấy về làm vợ rồi đó, thì anh chỉ biết vợ anh thôi. Ngoài ra, anh không nghĩ gì tới cái ân tình của cha mẹ, của dòng họ hết. Thì như thế, thì làm sao được? Thì tất cả những cái này là người Phật tử của chúng ta cần nên lưu ý và cần nên học hỏi. Chứ đừng có nghĩ rằng có nhiều Phật tử ngộ lắm đó. Nhiều Phật tử chúng ta, chúng tôi không có nói ở ngoài xã hội, chỉ nói riêng cho phàm Phật tử chúng ta không. Đi chùa tu, tụng kinh niệm Phật, mỗi tuần nghe mấy thầy giảng nghĩa là đủ thứ chuyện hết, rồi cũng tu tập, cũng ngồi thiền, rồi cũng niệm Phật, cũng nhiều lắm. Nhưng mà về tới nhà, về tới gia đình, đối với vợ chồng, đối với anh em, đối với cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, rất là dửng dưng. Có nhiều khi không nghĩ tới ở trong cuộc sống này nữa, không có để ý tới ở trong cuộc đời của quý vị nữa. Có như vậy thì cái ân tình này mà không có giải quyết đó, không có trả, thì làm sao mà đi về được với Phật Di Đà. Ở đây mà nói chuyện sau khi mà nhắm mắt là đời thì được Phật mà rước về trên cõi Tây Phương của Ngài, không có đâu. Ở dưới này thì coi như là lộn xộn quá, mà làm sao mà lên trên kia mà được. Ở trên cõi của Đức Phật A-di-đà, trên cõi đó trang nghiêm, thanh tịnh. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát, quý vị tụng biết không? Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát. Ở trên cõi kia đó, thánh chúng ở trên kia toàn là thánh chúng thanh tịnh. Họ chỉ là bạn hữu tu tập, không có một lời nói nào mà gây buồn phiền cho người khác. Một cái xã hội thanh tịnh, một cái xã hội an lạc như thế, thì làm sao mà các vị Bồ Tát của Đức Phật A-di-đà rước cái người ở dưới này còn lộn xộn, mới vừa ngày hôm qua trước khi mà nhắm mắt lìa đời đó, còn lộn xộn đủ thứ chuyện hết trọi ở dưới này. Chẳng những lộn xộn ngoài xã hội mà còn lộn xộn ở trong gia đình nữa. Rước lên đó để làm gì? Rước lên đó rồi bắt mang cái lộn xộn lên trên, ở dưới này lên trên đó, rồi hướng dẫn những người trên đó lộn xộn trên đó, thành ra cái cõi Tây Phương của Đức Phật A-di-đà trở thành cái cõi lộn xộn. Đức Phật A-di-đà đâu có cần những người lộn xộn lên trên đó. Gây ô nhiễm môi trường. Thành thử ra chúng ta phải giải quyết hết tất cả mọi thứ đó ở dưới này. Thì Đức Phật, mà kỳ như là đại diện của Đức Phật A-di-đà, mà cái vị mà gọi như là đại sứ đó, tòa đại sứ của Đức Phật A-di-đà, nó cõi thế giới Ta Bà này đó, trước khi cho lên phải có cấp visa đàng hoàng chứ, phải chụp dấu, interview đàng hoàng. quý vị đi phải có interview, phải đi nước ngoài, phải làm passport, rồi xong rồi phải đi, rồi phải là đủ thứ chuyện. À, hồi xưa đó không biết đâu, quý vị biết hồi xưa là thầy đi qua Canada đó là không cần pass, không cần visa, bây giờ vô phải cần đó, ở Úc visa Úc chứ đâu phải nói nói đâu. À, chỉ một vài nước mới được không có visa vô thôi. Thì ở trên cõi của Đức Phật A Di Đà cũng thế, có nghĩa rằng không cần mà là đại diện của Đức Phật A Di Đà mà cho phép mà chấp nhận để đi vãng sanh đó, thì những đó gọi là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh nghĩa là chứng niệm Phật Tam Muội trước khi lâm chung, những vị đó đã chứng được niệm Phật Tam Muội, tức là họ ở trong thế giới Ta Bà nhưng tâm thức của họ đã là sinh hoạt ở nơi cõi của Đức Phật A Di Đà. Họ ở đây nhưng mà họ nghe Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp trên kia. À, họ đã chứng được niệm Phật Tam Muội rồi, họ không cần visa gì hết. À, trước khi mà họ lìa bỏ thế giới Ta Bà thì họ đã nhập vào thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên họ khứ lai tự tại, họ vãng sanh không cần thánh chúng ở nơi kia tiếp độ, mà họ cũng không cần Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà ở trong giờ phút chuẩn bị ra đi, họ vào chánh định ở trong niệm Phật Tam Muội, tự động họ sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà ở trong thời gian sát na, chuyển thân hóa sanh. Trong kinh A Di Đà quý vị tụng đó, chuyển thức thành trí, chuyển thân hóa sanh, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trung. Ngũ trược ác thế là thế giới Ta Bà, là thân tứ đại của chúng ta, là thân cấu tạo bởi năm cái trược này. Chúng ta đang có cái thân tứ đại ở nơi thế giới trược uế này, mà ở trong tình thức, cho nên chúng ta cấu tạo bởi cái uẩn trược tình thức ở trong thế giới Ta Bà. Do đó mà chúng ta có hỷ nộ ái ố, ai lạc dục, có thương, có ghét, có giận, có hờn, có đấu đá nhau ở trong cõi đời này. Thì đây là một thế giới mà lộn xộn. Vậy cho nên khi mà chúng ta đã, những vị mà đã chứng được niệm Phật Tam Muội ở trong một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, quý vị tụng trong kinh Gia Đà, tại không có thì giờ nói nhiều mà qua cái đó, thì trong lúc nhất tâm bất loạn mà chuyển thức thành trí đó, thì ngũ trược ở trong là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược đó, là ngũ ẩn. Từ cái nơi này trong thời gian đó chuyển thức thành trí thì là vãng sanh, gọi là đi vào viễn hành địa, quả vị 48. Trước quả vị 47 trở về trước đó là thế giới Ta Bà, là thức, là lộn xộn. Cho nên các vị mà chứng tới quả vị thứ 48 gọi là cũng vẫn là còn ở trong cái tình thức, cho đến khi mà vào bất động địa là 48 đó. Cho nên từ viễn thành hành địa tới bất động địa thì gọi là viễn hành, là một chuyến đi xa, là chuyển thức thành trí. Từ Ta Bà sang Tây Phương là xa, là một chuyến đi xa, là chuyển thức thành trí. Lìa bỏ ngũ trược ác thế, lấy thân thanh tịnh của thế giới Tây Phương để mà thể nhập vào pháp giới thân của chư Đại Bồ Tát, thì đó là vãng sanh đi vào bất động địa. Thì những vị đó họ không cần những cái điều kiện gì hết mà họ đi vào thế giới của Đức Phật A Di Đà. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải tu tập nghiêm túc, tu tập một cách rất là phải hết đầy đủ những cái năng lực để chuẩn bị mà đi vào. Chúng ta phải cần có đại chúng đến để hỗ trợ. Chúng ta phải cần có chư đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương Cực Lạc đến để mà hỗ trợ chúng ta ở trong cái sự nhất tâm, thành tâm của chúng ta trong lúc niệm Phật. Chứ không chúng ta lạc à, đi lạc, không phải dễ gì tới đâu. Do vậy đó, không phải chỉ sơ sơ mà chúng ta có thể thành tựu được. Do đó mà chúng ta phải nghiêm túc, chứ không phải là dầu cho chúng ta là hàng xuất gia hay là tại gia cũng phải rất là nghiêm túc để mà tu tập vì mình, vì người, phục vụ cho xã hội để trả hết cái ân tình này. Chúng tôi không có thời giờ để nói sâu vào cũng đó được, nhưng nói phớt qua cái ân nghĩa ân tình này thôi. Tại vì nó dính vô đang chút thì phải nói một chút thôi. Thì hết hai cái rồi đó, hai cái là hết giờ rồi. Thành thử ra thôi chỉ nói cho nó hết giờ rồi, còn hai cái nữa chắc là sáng mai đó. Sáng mai còn gặp bữa nữa trước khi đi, để lại hai cái không? Để lại hai cái sáng mai. Tính ra là bốn cái nói hết luôn mà tự nhiên cái nó hết giờ rồi. Để sáng mai nói cái khác, nhưng mà thôi nói đây này, hết cái đây rồi, hai cái sau để sáng mai nói cho nó hết luôn. Thì ở trong đó là tuy rằng chúng tôi nói là hiếu nghĩa ân tình, nhưng thực sự đó là bốn cái ân mà trong thượng báo tứ trọng ân là hạ tế tam đồ khổ đó. Ở trong các cái thời kinh của chúng ta khởi vô đầu là chúng ta đều đọc, nhưng mà khi nào chúng ta đọc chúng ta phải cần phải thực hành nữa. Trên chúng ta báo những cái ân tình này, dưới chúng ta vì pháp giới chúng sanh, vì xã hội này mà lăn xả mà phục vụ. Chúng ta đến đây là đền ân đáp nghĩa, chứ không phải chúng ta đến đây là ngửa tay nhận lấy của xã hội này. Chúng ta đã nợ trong vô lượng kiếp đối với xã hội này rồi. Chúng ta nợ tình, chúng ta nợ tiền, chúng ta nợ nhiều thứ lắm. Trong suốt chiều dài sanh tử, trong bao ngàn năm, từ cái thời Đức Phật Ôi Âm Vương ở quá khứ, chúng ta đã trầm luân ở trong bể khổ này cho tới ngày hôm nay. Chúng ta gặp Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu lần hồi đó, thì Đức Thế Tôn giảng dạy mình chung chung rừng mình chơi. Mình đi camping, rồi mình đi trượt tuyết, rồi mình đi đua thuyền, rồi mình đi đánh tennis, rồi nghĩa là nhiều chuyện chơi trong cái cõi đời này lắm. Cho nên Đức Thế Tôn giảng thì Đức Thế Tôn giảng, mình cứ chạy mình chơi thôi. Mình gặp Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni nhiều lần lắm. Ông quý vị ở đây cũng gặp ông thầy Phước Nhân này cũng nhiều lần lắm. Mà cũng nói tới nói lui cũng nhiều lần lắm. Từ hết biết bao nhiêu kiếp rồi, rồi xong rồi bây giờ cũng gặp lại nữa. Giờ gặp nữa, gặp nữa. Thành thử ra chúng ta gặp tới gặp lui, đá qua đá lại, nhưng có một trái banh mà coi như là 12 đứa nó chạy ra đá lung tung hết rồi, con cái này cứ đá qua đá lại, đá tới đá lui, đá mãi như vậy mà không xong gì hết. Thì chúng ta cũng thế. Vậy cho nên là bây giờ chúng ta phải làm sao để chấm dứt. Chúng ta phải tu cho nó rất là nghiêm túc để trả hết tất cả những cái nợ đời này. Mình nợ nhiều lắm mà chưa trả hết mà làm dễ gì mà thành được. Nhất là cái nợ tình cảm. Nợ tình cảm không phải chỉ là vợ chồng không đâu. Trong đó có anh em, có cha mẹ, có tình bạn hữu. Trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta đã sống và chết, đã gây đau khổ cho nhau. Rồi bây giờ gặp lại, họ kiếp trước gặp hai vợ chồng gặp chửi lộn quá cỡ luôn. Rồi kiếp này gặp lại còn chửi tiếp nữa. Vậy chưa giải quyết được mà làm sao đi đâu được. Thành thử ra là phải giải quyết vấn đề cho nó dứt khoát, cái tình cảm đó nó quan trọng lắm đó, nó kéo chúng ta. Quý vị mà gieo duyên xuất gia đó, tức là cắt bớt đó, các ái từ thân xuất gia học đạo, các ái, nhưng mà các ái mới có chút xíu, mới 7 bữa chứ đâu có nhiều đâu, có là chút xíu cho vui, chưa có làm gì được hết. Rồi xong rồi sau 7 bữa về là cũng tiếp tục cái này cái kia tiếp tục đủ thứ. Thành ra cái tình cảm của chúng ta đó nó rất là phức tạp, thương ghét, hờn giận, buồn phiền. Có khi chuyện một chút thôi mà chúng ta không giải quyết được mà chúng ta lại gây thêm lớn hơn, một ngày lớn hơn, tràn hết luôn, tràn ra hết luôn. Lúc đó coi như là xả đập, coi như bể hết luôn, giống như bên Lào mà cái đập vừa bể chết mấy trăm người, nó bể ra chạy không kịp luôn. Thì tình cảm chúng ta cũng thế, khi mà nó bể ra rồi, nó bể ra nó đâu phải hết đâu, nó bể ra tức nghĩa là nó mới có phá toan ở trong khoảng thời gian này. Thì cái nó khi mà nó bể nó phá toan đó rồi, nó tiếp tục nó kéo dài qua một đoạn đường sanh tử khác. Thành thử ra phải giải quyết vấn đề cho nó dứt khoát thì chúng ta tu, tức là giải quyết vấn đề. Mà cái vấn đề tình cảm này đó luôn luôn lúc nào nó cũng làm khó chúng ta và nó níu kéo chúng ta trong mọi trường hợp để chúng ta mãi mê ở trong sự sống chết của cuộc đời này. Thành thử ra nhất mà nếu mà quý vị mà muốn mà tu cho nghiêm túc á, tu mà cho nó đi về với Phật á, thì phải tém gọn cái vấn đề này. Rồi nhất rồi quý vị nào mà còn cái nữa, hay ngoài cái chuyện tình cảm ra còn vật chất nữa, quý vị nào mà mê vật chất, ví dụ như chẳng hạn mê hút thuốc chẳng hạn, ghi hồng hút thuốc chẳng hạn, cũng nên phải bỏ. Trong thôi mai mốt lên chỗ thế giới của Đức Phật, thế giới của các vị Bồ Tát, đâu ai mà hút thuốc kỳ quá, phải không? Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có thấy hút thuốc đâu à. Có cái vị Bồ Tát nào mà thờ trong chùa quý vị thấy có cầm điếu thuốc vậy? Không có. Không có. À, quý vị thấy mà nhìn, bây giờ quý vị đọc hết trong tất cả tam tạng kinh điển này, duy lại đi hết khắp thế giới mà nhìn thấy có vị Bồ Tát nào mà cầm điếu thuốc này một phút là thầy chịu thua đó, chịu thua, bảo đảm chịu thua luôn á. Cho nên những cái đó nó chỉ là đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng đó, nó quan trọng chứ không phải giỡn chơi đâu. Thì những cái vật chất sơ sơ mà nó làm cho chúng ta đắm lụy trong cuộc đời. Rồi quý vị nào mà nếu mà tiền bạc, tiền mà nhiều quá đó, bây giờ tiêu không hết á, thì đem tới chùa Liên Hoa để xây chánh điện, chuẩn bị xây chánh điện, chứ không thôi mai mốt đi đó, đi mà chưa kịp di chúc á, nối tiếc trở lại. Cái này là cũng sanh tử nữa à. Thành thử ra một là về tiêu về tiêu, nếu mà vừa vừa thì về tiêu cho hết trước khi đi về với Phật. Còn nhiều quá thì cứ mang đây báo trong cái bọc nhựa rồi mang tới chùa Liên Hoa để xây chánh điện sao hết. Thì xây chánh điện chùa Liên Hoa là để lại cho lợi ích cho nhân sinh, ngàn năm sau cái ngôi tam bảo này là chúng sanh được lợi lạc, thì đây là trả ân báo nghĩa cho Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni chúng ta trong cái sự truyền bá giáo pháp. Bởi vì ngàn năm sau, suốt chiều dài của 1000 năm đó, cái địa điểm này, cái đất nước này sẽ có rất nhiều chúng sanh được thừa hưởng cái ngôi tam bảo này, từ ngôi tam bảo này mà chứng đạo, mà giải thoát. giống như Ngài Lục Tổ Huệ Năng trong lúc đi ngang qua cái khu rừng, chỉ nghe cái vị tiều phu tụng cái bốn cái câu kệ của kinh Kim Cang mà ngộ được đạo. Thì khi mà như vậy đó, sau khi mà ngộ được đạo đó, thì là Lục Tổ Huệ Năng từ nơi đó đã truyền bá đạo pháp ở trong toàn cõi cái nước Trung Hoa. Và sau nhiều đời như vậy, có rất nhiều vị đệ tử xuất chúng kiệt tác xuất hiện những cái đời sau của Lục Tổ Huệ Năng. Thì đó là gì? Chỉ có bốn câu kệ trong kinh Kim Cang thôi, Ngài Huệ Năng đạt được, ngộ đạo được, mà đạo pháp đã lưu truyền rất là thịnh ở trong cái cõi Trung Quốc thời bây giờ cho đến ngày hôm nay. Thì từ một cái nơi đó đó, một cái phần nhỏ đó đó, tuy rằng chúng ta thấy rằng nó là ít, nó là nhỏ, nhưng mà đối với xã hội, đối với nhân sinh thì nó rất là to lớn. Một việc làm nhỏ nó sẽ tỏa khắp ra ở trong xã hội, trong cõi đời này, và nó lưu truyền mãi mãi cho mai sau, để đạo pháp luôn luôn được phát triển và chúng sanh từ nơi đó mà ngộ đạo, mà chứng đạo, đồng thời họ quy hướng về Tam Bảo, làm việc thiện, thì xã hội này trở thành một xã hội an bình và hạnh phúc. Thì có như vậy là chúng ta mới đáp đền được cái công ơn cha mẹ đã sanh ra chúng ta có cái thân hình này, và có như vậy chúng ta mới đền đáp được cái công ơn mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã vào cõi đời này để truyền bá giáo pháp cho chúng ta. Đến đây xin tạm ngưng trong buổi đàm thoại buổi tối hôm nay, và sáng mai thì chúng ta sẽ gặp lại một buổi nữa để nói tiếp cái phần còn lại. Hy vọng rằng là cái thời gian chia sẻ của chúng tôi đến với đại chúng, và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe trong buổi pháp thoại này. Chắc là có gì mà không vừa ý không? Có gì không có nghe có được hết không? Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại chúng được thân tâm an lạc, và ở trong cái khóa học được gặt hái được nhiều kết quả trong những cái buổi giảng của các vị giảng sư trong những ngày sắp tới. Xin tất cả đại chúng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, A Di Đà Phật, chúc tối nay ngủ ngon ha. A Di Đà Phật, sáng mai đúng là chiều mai là mới có cái giờ của thầy đó, nhưng mà